Số 6 nhỏ, lời tựa cho bức khánh đồ. Tranh diễn tả chuyện vui mừng nhà ông Hà Lãng Tiên ở Thiệu Hưng. Xuân về trên cõi đất, trăm loài cây cỏ đều được sanh thành. Gió lùa trên không, vạn ống sáo đều cùng trỗi tiếng. Trong đời chẳng có quả không nhân, cũng chẳng có cái nhân không quả. Ví như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Thanh hòa thì tiếng vang thuận, hình thẳng thì bóng ngay. Đấy là những điều cả cõi đời đích thân thấy biết, tin tưởng chắc thật không nghi. Hai chữ nhân quả bao trùm khắp hết thảy các pháp thế gian suốt thế gian, trọn vẹn không còn sót. Thánh nhân thế gian không vị nào chẳng dạy rõ nhân quả, nhưng do các ngài chuyên chú nơi việc đời, muốn cho đạo ấy được tiếp nối, được truyền thừa, nên chỉ hằng cuộc trong đời này và đời cha đời con, chứ không giảng rõ chuyện trước lúc sanh ra, chuyện sau khi đã chết và những chuyện từ vô thủy trước, chuyện tận vị lai sau. Những kẻ hầu học chẳng thể lãnh hội sâu xa ý thánh nhân, bèn cho người và vật được sanh ra là do bẩm thụ khí trời đất ngẫu nhiên tụ hợp thành hình hài mà thôi. Đến khi chết đi, hình đã mục nát thì hồn cũng phiêu tán. Không nhân không quả, thành đoạn diệt kiến. Họ cô phụ thánh giáo, mê mất tánh linh của chính mình quá mức. Khổng Tử khen ngợi sách Châu Dịch. Gọi là Châu Dịch vì người Trung Hoa tin rằng từ thời Phục Hy đã có kinh dịch. Vừa mở đầu liền nói: nhà tích thiện, ắt sự vui có thừa. Nhà tích điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Cơ Tử soạn sách Hồng Phạm, cuối sách bèn nêu rõ chuyện hưởng dụng ngũ phước, oai dùng lục cực. Theo từ điển Từ Hải thì Hồng Phạm là một bộ cổ thư giảng về đại pháp trong thiên hạ. Thật ra Hồng Phạm là một thiên trong sách Thượng Thư. Hai là nếu chẳng luận đến tam thế, quá khứ, hiện tại, vị lai, thì sự ban tặng của trời đất, ngôn luận của thánh nhân, chánh lệnh của minh quân, phần nhiều sẽ mâu thuẫn nhau, như gian đảng được vinh hoa phú quý, trung thần bị tru lục, nhan uyên đoản mạng, đạo chích trường thọ vân vân. Đạo chích là một tên trộm nổi danh thời cổ. Nếu biết tiền nhân hậu quả thì cùng thông được mất đều do ta tự chuốc lấy. Dầu gặp phải nghịch cảnh chẳng oán chẳng hờn, chỉ thẹn đức mình chưa xứng. Chẳng thấy lỗi lầm của trời hay người, vui theo mạng trời, không chuyện gì chẳng tự tại tiêu dao. Người ta chỉ thấy ông Hà một nhà từ hiếu, cả bốn đời cùng ở chung một nhà là vui, nhưng chẳng biết được nguyên do là vì họ đã nhiều đời vun bồi nên được như vậy. Phải biết thế giới Sa Bà thọ mạng ngắn ngủi, trăm năm là thượng thọ, nhưng mấy ai đạt được. Nay ông Hà may mắn có mẹ sống thọ đã tròn 60, nên mở tiệc hoa để mừng thượng thọ, bày ra đủ loại thi văn để giúp vui cho tiệc chúc thọ. Có thể nói là dốc lòng thờ mẹ, lấy thân mình làm gương. Lại phải biết cái tột cùng tam thế chẳng dời, chẳng biến, trải muôn đời chẳng giảm, chẳng tăng, đó mới là thọ lượng chân thật sẵn có nơi tự tâm của lão phu nhân. Bởi một niệm hiện tiền của chúng ta vốn tự linh minh đổng triệt, trạm tịch thường hằng. Đây là tám chữ Tổ Liên Trì dùng để giảng về chân tánh. Trong bộ A-di-đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, Pháp Sư Cổ Đức đã giảng như sau: linh minh là thuần chân, linh minh chiếu thấu suốt trọn vẹn, tức đổng triệt. Bản thể của chiếu là trọn khắp mười phương. Trạm tịch là tịch nhưng thường hằng, ý nói bản thể của tịch là thông suốt ba đời. Nói cho dễ hiểu hơn, tịch là tâm tánh thường tồn, chẳng nhiễm, không bị trần cảnh lay động. Còn chiếu là tác dụng quán sát nhận biết của tâm, nhưng không vướng mắc. Cổ nhân thường ví tâm như gương, gương trong suốt không nhơ, đó là tịch. Vật gì đến trước gương đều hiện bóng, đó là chiếu. Hiện bóng nhưng không giữ lại vật gì, tức chiếu mà thường tịch. Không giữ lại vật gì, nhưng không gì chẳng hiện bóng trong gương, tịch mà thường chiếu. Quả thật chẳng hai chẳng khác gì với tam thế chư Phật, nhưng do trái nghịch giác xuôi theo trần lao, mê tâm chấp cảnh, nên đến nỗi vốn chẳng dời, chẳng biến, chẳng tăng, chẳng giảm, lại thường bị dời, biến, tăng, giảm, trọn chẳng lúc nào đạt được một niệm thường trụ bất động. Đức Đại Giác Thế Tôn ta thương xót, thì hiện sanh trong thế gian, thành đẳng chánh giác, tùy thuận cơ nghi, rộng lưu ngôn giáo, khiến cho khắp hết thảy chúng sanh trái nghịch trần lao hiệp theo tánh giác, khôi phục tâm tánh vốn có, diệt được huyễn nghiệp vốn chẳng có, hiểu rõ chân tâm vốn sẵn có. Vì vậy, Kinh Hoa Nghiêm nói, lạ thay, hết thảy chúng sanh đều đầy đủ trí huệ đức tướng của Như Lai, nhưng do vọng tưởng chấp trước nên chẳng thể chứng đắc. Nếu lìa vọng tưởng thì nhất thiết trí, tự nhiên trí, liền được hiện tiền. Phải biết, trí huệ đức tướng và vọng tưởng chấp trước chỉ là một tâm, vốn không phải là hai vật. Mê thì toàn thể trí huệ đức tướng liền trở thành vọng tưởng chấp trước. Ngộ thì toàn thể vọng tưởng chấp trước liền thành trí huệ đức tướng. Ví như nước đông thành băng, băng tan thành nước, cũng như say thấy nhà xoay, chứ nhà thật sự không xoay. Mê thì cho là phương hướng thay đổi, chứ phương hướng thật sự không đổi dời. Nói, vạn cảnh vốn nhàn, chỉ có tâm tự ồn náo, một tâm không sanh, vạn pháp đều dứt, chính là ý này. Lý này ngộ thì dễ, nhưng chứng thật khó. Nếu chẳng phải túc căn chín mùi, ai có thể tự chứng tự đạt được? Vì thế, Đức Thế Tôn ta riêng ban phương tiện, lập ra pháp môn tín nguyện niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bất luận thánh hay phàm, ngu hay trí, cho đến những hàng thiên tiên, tu la, những loài địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỉ cần chí thành phát nguyện trì danh hiệu Phật, thánh thì nhanh chóng thành Phật đạo, những loài khác đều đới nghiệp vãng sanh. Đã được vãng sanh thì hoặc chẳng mong đoạn mà tự đoạn, đức chẳng mong chứng mà tự chứng. Ví như một mảnh tuyết rớt vào lò lớn, chưa đến nơi đã tan. Đã gặp được người có đức thì ý niệm hèn tệ hoàn toàn tiêu. Còn hiếu đối với cha mẹ thì trước hết phải chú trọng cái gốc, rồi mới lo đến cái ngọn, phụng dưỡng cái thân, nhưng phải hướng dẫn cái tâm. Nếu chỉ biết hầu hạ phụng dưỡng để cha mẹ được yên thân, lập thân hành đạo để cha mẹ được vẻ vang, chẳng biết dùng đạo vô sanh thường trụ, pháp niệm Phật vãng sanh để khuyên dụ cha mẹ tu trì, sao cho sống thì niệm Phật hiệu, chết sanh về cõi Phật, từ tạ huyễn khổ sanh tử, hưởng chân lạc thường trụ, hầu hạ Phật A-di-đà, giữ trong hải chúng, nghe viên âm, tam hoặc hết sạch, thấy diệu cảnh tứ trí viên minh, chẳng rời an dưỡng vào khắp mười phương, thượng cầu hạ hóa, rộng làm Phật sự, triệt chứng Phật tánh vốn sẵn có nơi tâm, rộng làm thuyền từ độ người trong biển khổ, thì có thể nói là thấy sự nhỏ quên mất chuyện lớn, được gần bỏ xa, chỉ là cái thấy hạn hẹp của kẻ tầm thường, chẳng phải tầm mắt rộng lớn của bậc thông đạt. Nghe viên âm. Viên âm là âm thanh viên mãn. Đức Phật dùng một âm thanh thuyết pháp mà mỗi loài nghe thấy Đức Phật nói bằng ngôn ngữ của loài mình. Đức Phật nói một chữ mà tùy theo căn tánh người nghe sẽ hiểu vô lượng nghĩa. Do vậy, gọi âm thanh thuyết pháp của Phật là viên âm. Tam hoặc hết sạch. Tam hoặc là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa vô minh hoặc, tứ trí viên minh. Tứ trí còn gọi là tứ chủng trí, tức bốn trí nơi Phật quả là đại viên kính trí, bình đẳng tánh trí, diệu quan sát trí và thành sở tác trí. Tứ trí do tám thức chuyển thành. Thức thứ tám chuyển thành đại viên kính trí. Thức thứ bảy chuyển thành bình đẳng tánh trí. Thức thứ sáu thành diệu quan sát trí. Và năm thức trước trở thành thành sở tác trí. Nếu có thể làm cho cha mẹ cùng với mình và gia quyến cùng thoát sa bà, cùng sanh về an dưỡng, cùng chứng vô lượng quang thọ, cùng hưởng pháp lạc tịch diệt, cùng làm pháp vương tử của Phật A-di-đà, cùng làm đại đạo sư cho trời người, thì mới thật là tận hết lòng từ hiếu, trọn tình nuôi dạy. Từ hiếu, giáo dục như vừa nói đó, chẳng phải là từ hiếu giáo dục như thế gian thường nói. Đấy chính là chỗ khởi đầu và kết thúc cùng cực của bức gia khánh đồ này. Nếu chẳng cho lời tôi nói là sai, đợi đến khi cùng sanh về tịnh độ xong, sẽ dùng đại viên kính trí thâu nhiếp lấy hình ảnh trong liên trì hải hội, tặng cho khắp những đồng bào trong biển khổ, tôi cũng sẽ dốc cạn lòng ngu thành, viết tựa khen ngợi.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà
Số 7 nhỏ, lời tựa quyên mộ làm chay cúng dường ngàn vị tăng, viết thay cho hàng thiện nhân tại gia. Rồng đất tuy chẳng thể làm mưa, nhưng cầu mưa ắt phải tế rồng đất. Phàm tăng tuy chẳng thể giáng phước, nhưng cầu phước phải cúng phàm tăng. Huống chi, Quán Âm đại sĩ hiện thân trong các cõi nước nhiều như bụi trần, theo tiếng cứu khổ, ứng hóa lưu dấu tại Phổ Đà. Do vậy, bao triều đại khâm kính, cả cõi đời tôn sùng. Tăng chúng trong núi ấy và các vị từ mười phương đến đều là đệ tử của Như Lai, là con cháu của đại sĩ. Nhằm hội dân hương, gần như có đến 2.000 vị. Trong số ấy, thánh phàm xen lẫn, hạnh vị khó thể phân biệt. Há chẳng nên nghĩ đến ơn đại sĩ vun bồi nhân xuất thế, dùng tâm chí thành bình đẳng cúng dường ư? Nếu tâm chân thật thiết tha, thì không những các bậc đại A-la-hán trụ thế như ngài Tân Đầu Lô Phả La Đọa tôn giả chắc chắn đến nhận cúng dường, ngay cả đại sĩ cũng rất có thể thị hiện thân phàm tăng quang lâm pháp hội. Tôn giả Tân Đầu Lô Phả La Đọa là một vị đại đệ tử của Đức Phật, do ngài hiển lộ thần thông tranh tài cùng ngoại đạo, nên Đức Phật cấm ngài nhập diệt, phải thường trụ trong thế gian để làm phước điền cho nhân thiên. Những buổi trai tăng nếu được tổ chức chí thành, ngài sẽ thị hiện thân phàm tăng đến thọ cúng. Công đức lợi ích ấy sao diễn tả được nổi. Ông X muốn trong tháng 2 năm sau, Kiền Thành tổ chức đại trai tăng 1.000 vị tăng ở Pháp Vũ Thiền Tự để rộng kết duyên lành. Nhưng sức của ông ta yếu kém, thật sự muốn cho người khác làm lành. Do vậy, quyên mộ thiện tính tùy tâm vui vẻ giúp đỡ, vào núi báu chớ trở về tay không. Đã tắm gọi pháp, ai nấy phải báo ơn Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Số 8 nhỏ, lời tựa khắc in lại sách Hộ Pháp Lục của Tống Văn Hiến Công đời Minh. Năm Kỷ Mùi, ông Tôn Ngọc Tiên ở Phụng Hóa khắc xong bộ Tống Văn Hiến Công toàn tập. Tống Văn Hiến Công là Tống Liêm, sinh năm 1310, mất năm 1381, tự Cảnh Liêm, người đời Minh. Trước tác của ông rất phong phú, còn để lại bộ Tống Học Sĩ Văn Tập hoặc Tống Văn Hiến Công Toàn Tập rất đồ sộ. Vua Châu Nguyên Chương từng gọi ông là khai quốc công thần trong giới văn quan. Bộ Hộ Pháp Lục do chính ngài liên trì thâu thập những đoạn luận về Phật Pháp từ những trước tác của ông Tống Liêm. Ông này suốt đời cần cù học hành, chưa một ngày nào rời sách, từng ba lần đọc hết Đại Tạng Kinh. Lại đem những trước tác chuyên xuyển dương Phật học cũng như y theo bản Hộ Pháp Lục đã được ngài liên trì và ông Mục Trai Giảo Đính in riêng ngoài toàn tập. Có những phần không liên tục cũng khắc in riêng. Hai tập sách ấy mỗi thứ đều gửi cho Pháp Sư Đế Nhàn ở chùa Quán Tông một bộ. Quan đến chùa Quán Tông trông thấy hoan hỷ khôn cùng, cầu ngài thỉnh cho mình một bộ Hộ Pháp Lục. Trước kia ông Tôn tính khắc riêng một bộ Hộ Pháp Lục, xin ngài Đế Nhàn viết tựa. Sư do hằng ngày phải diễn giảng giáo nghĩa thiên thai cho học chúng nên chẳng rảnh rỗi để viết. Do vậy, bởi quan thỉnh sách, ông Tôn bèn cầu ngài Đế Nhàn sai quan gượng viết. Quan tâm như nút chặt, kiến giải như nhìn vào vách, sao có thể phát huy đạo của bậc thừa nguyện tái lai, hiện thân tế quan văn chương lừng lẫy, dùng thân khẩu ý tam nghiệp để chép Hoa Nghiêm Đại Kinh, nhằm hoàn truyền tâm yếu của Phật Tổ. Nhưng đã được ủy thác, nào dám nại cớ kém hèn để thoái thác. Do vậy, đại lược nêu lên những điều quan trọng liên quan đến mối nghi ngờ bàn luận của cả cõi đời mà thôi. Còn như văn chương của tác giả Hùng Hồn, Biện Bác, Viên Dung, thẳng chóng, phát minh tâm tông của Nho và Phật, vĩnh viễn là con mắt của trời người, khác nào mặt trời chói ngời giữa hư không, ai có mắt đều thấy, thật chẳng cần đến quan lấy sự hiểu biết hạn hẹp bèn chen vào nữa. Lời tựa rằng: A-di-đà Phật chứng Bồ Đề đã lâu, an trụ thường tịch quan tịnh độ, thường hưởng pháp lạc tịch diệt, nhưng vì chúng sanh vô tận, nguyện của ta vô tận, nên chẳng lìa tịch quan tự thọ dụng độ, vào khắp mười phương vô tận thế giới, hiện đủ mọi sắc thân độ thoát chúng sanh, hoặc hiển hiện hay thầm kín, hoặc chiết phục, hoặc nhiếp thọ, ắt sao cho rốt ráo lìa khỏi hai thứ sanh tử mới thôi. Đó gọi là đối với những kẻ thiện căn chưa gieo, chưa chín, chưa thoát, liền làm cho họ gieo, chín, thoát, nên dùng thân nào để độ được, bèn hiện thân ấy thuyết pháp. Đạo lớn, sự rộng ấy dù dùng hết biển mực cũng chẳng thể viết hết được, đành nhờ vào chuyện của Văn Hiến Công để trình bày đại khái. Cứ dựa theo lời tự khen ngợi của ông Văn Hiến đối với việc ngài thích huyễn diệt, trích máu chép kinh Hoa Nghiêm. Cuối bài, ông tự nêu túc nhân như sau: Vô tướng cư sĩ, tức đạo hiệu của Văn Hiến Công, khi chưa ra khỏi thai mẹ, mẹ nằm mộng thấy một ông tăng lạ lùng, tay viết kinh này, đến bảo với mẹ: Ta chính là Vĩnh Minh Diên Thọ, ở nhờ nhà này để viết cho xong quyển này. Bà mẹ tỉnh giấc, liền sanh ra cư sĩ. Nay gặp được nhân thù thắng này, chợt nhớ lại chuyện cũ. Trong các trước tác khác cũng tự thuật sự này, nhưng những kẻ câu nệ hư giả trong đời thường hay nghi, nói rằng Vĩnh Minh chính là hóa thân của Phật A-di-đà. Hóa thân của Phật A-di-đà chưa liễu thoát sanh tử hay sao? Đã vì chép kinh mà ở nhờ nơi nhà người, nhưng xét trong văn tập chưa hề nhắc nhở đến, chẳng phải là uổng thọ thân này, chẳng thỏa được nguyện cũ hay sao? Tôi nói, đây chính là dùng phàm tình để suy lường thánh trí, chẳng những không biết Văn Hiến Công mà còn là chưa hiểu ngài Vĩnh Minh và Phật A-di-đà nữa. Muốn phát huy đến cùng cực, thẹn chẳng có tài văn chương khéo léo, nhưng lời lẽ cốt đạt được ý, nào ngại bàn thẳng vào chuyện này. Phật A-di-đà đã chứng cùng tột pháp giới, đối với mọi chuyện trong pháp giới, không gì ngài chẳng tùy ý hóa hiện. Chánh báo là thân Phật, thân Bồ Tát, thân Nhị Thừa, thân Lục Đạo, tùy loại hiện khắp để giáo hóa. y báo là lầu đài, điện gác, thức ăn, y phục. Chỉ cần có lợi ích thì không gì chẳng hóa hiện. Ngài Di Sơn nói, đời tật dịch hiện làm dược thảo, lúc đói kém hóa làm thóc gạo. Do trong cõi thường tịch quan thân và cõi nước chẳng hai, lý và trí như một. Thân có thể hiện cõi nước có thể hiện thân, thân lại hiện thân, cõi lại hiện cõi. Kinh A-di-đà nói, các con chim ấy đều do Phật A-di-đà biến hóa ra. Ngài Duy Ma Cật nói, do hết thảy chúng sanh bệnh cho nên ta bệnh. Phật A-di-đà, thân và cõi hiện lẫn nhau, nào ngại gì hiện thân Vĩnh Minh rồi lại hiện thân Văn Hiến. Thêm nữa, Ngài Vĩnh Minh hiện thân Văn Hiến chính là nương vào bi nguyện thị hiện hóa sanh. Há có nên nói Ngài Vĩnh Minh chưa liễu thoát sanh tử, vẫn phải theo nghiệp lực thọ sanh ư? Do chúng sanh bệnh nên Bồ Tát cũng bệnh. Muốn độ thoát chúng sanh nhưng không thuận theo cơ nghi, thị hiện sanh trong thế gian hòa quang đồng sự để hành giáo hóa, thì vì phàm thánh khác nẻo, không cách gì thí giáo được. Những loài chim nhiều màu kỳ diệu như hạc, chim công, vân vân, Phật còn chịu biến hóa ra, huống gì hiện thân làm vua trong chốn văn chương, phong nhã, tài hoa, làm bậc thuần nho chế lễ soạn nhạc, phụ tá thánh chúa mà lại có trở ngại gì ư? Ngài Vĩnh Minh là Phật A-di-đà hóa hiện. Văn Hiến Công do Ngài Vĩnh Minh hóa hiện chính là chứng theo chiều dọc thân tại hiện thân. Những kinh như Kinh Vô Lượng Thọ nói trong quang minh hóa Phật và các Bồ Tát vô lượng vô biên chính là gồm thâu trọn khắp hai nghĩa dọc và ngang. Vì Phật quang trọn khắp chiều ngang cùng tột chiều dọc, không lúc nào, không nơi đâu chẳng trọn khắp. Ngài Vĩnh Minh ở nhờ nhà họ Tống để chép Kinh Hoa Nghiêm chính là dùng thân để chép, dùng nghĩa để chép, chớ nên câu nệ vào văn tự ngôn ngữ để luận. Phàm những chuyện cả đời Văn Hiến Công đã làm và những gì ông ta trước thuật đều nhằm chép Kinh Hoa Nghiêm. Đức hạnh cùng tột, hạnh hay đẹp của ông đã được chép trong Minh Sử, nhưng vẫn chỉ là chép đại lược một hai điều, còn bị thiếu sót nhiều lắm. Văn ông được truyền tụng trong đời chỉ có bộ Toàn Tập và tập sách này mà thôi. Đọc đến ắt có thể hình dung được đạo đức tu dưỡng của ông. Bộ Toàn Tập tuy chẳng chuyên nói về Phật Pháp, nhưng văn tự thế gian chưa hề chẳng bao gồm tông yếu Phật Pháp. Như trẻ nhỏ bị bệnh chẳng chịu uống thuốc, bèn bôi thuốc lên vú, thì nó không uống cũng thành uống, bệnh liền lành mạnh. Những kẻ không biết Phật Pháp, đọc bộ Toàn Tập của Văn Hiến Công, liền khâm phục văn chương lưu loát rộng lớn của ông, lại khâm phục lý cao sâu, sao không đoạn nghi sanh tính, càng vào càng sâu, hiểu rõ tâm pháp của Nho và Phật, mong thoát khỏi lòng rọ sanh tử ư. Huống chi, Phật Pháp được phát huy trong sách ấy nhiều hơn 170 thiên. Kinh Hoa Nghiêm nói, hoặc riêng dùng chú ngữ để nói tứ đế, hoặc khéo dùng mật ngữ để nói tứ đế, hoặc dùng ngay lời lẽ của con người để nói tứ đế, hoặc là dùng mật ngữ của chư thiên để nói tứ đế, chính là bằng chứng vậy. Nếu bảo rằng Kinh Lăng Nghiêm cấm chẳng tiết lộ mật nhân, tức nhân thầm kín của Phật, ông Văn Hiến lại tự nói mình là hậu thân của Vĩnh Minh, không phải là trái nghịch lời răn dạy thanh tịnh của Phật, bày đầu cho bọn cuồng vọng đời sau, tạo thành đầu mối đem phàm làm thánh ư? Tôi nói rằng, đối với bậc xuất cách, chẳng thể dùng cách thức thông thường để phán định. Ông chẳng thấy phó đại sĩ tự xưng là Di Lặc hiện thân ư? Đã chẳng coi chuyện đó là trái nghịch, sao lại chỉ coi chuyện này là trái nghịch? Hơn nữa, cuồng vọng lạm thánh sẽ tự chuốc nhục, như khắc phân người thành hình chiên đàn, há có thể lẫn lộn cùng chiên đàn được ư? Nếu nói Như Lai trí đoạn rốt ráo, công đức trí huệ thần thông đạo lực chẳng thể nghĩ bàn, Vĩnh Minh tuy cao còn cách Phật xa lắm, huống gì là văn hiến. Thì tôi nói rằng, chắc ông cũng biết chuyện hoàng đế vi hành chứ. Người trí biết là hoàng đế, kẻ ngu coi là bình dân, còn có khi nghi là gián điệp, là đạo tặc nữa kia. Sao lại riêng nghi chuyện trong bí mật bề ngoài hiện này nọ của Như Lai? Phải biết, đây chính là phương tiện khéo léo lập cách giáo hóa của Như Lai. Ngầm nêu, chúng sanh chính là Phật, quyền chính là thật, sanh diệt chính là tịch diệt, đồng cư chính là tịch quang. Những ngôn ngữ, xử thế, nghề nghiệp, mưu sinh v.v. đều thuận theo chánh pháp, đều chẳng trái nghịch ý chỉ, thật tướng nhỏ nhiệm. Bậc thượng căn thuật nhìn bèn hiểu, hàng trung hạ phải do giải thích mới có thể hiểu rõ được. Do đại từ bi bèn dùng chuyện từ tích hiển bổn này, để người hiểu biết nông cạn có thể biết được trọn vẹn chuyện hiện khắp các sắc thân chẳng thể nghĩ bàn của bậc pháp thân đại sĩ. Như chuyện trong cõi âm, dương gian chẳng biết, nhưng Thượng Đế cực lực mong muốn người đời cải ác tu thiện, nên cũng thường đem người dương gian vào cõi âm, chỉ bày ngục trong cõi âm cho dương thế. Phương tiện quyền xảo dạy người của Thượng Đế, tình kiến phàm phu còn chưa thể suy lường được, huống chi Bồ Tát thần biến vô phương. Do vậy, tôi nêu ra ngõ hầu ai nấy tuân hành, cùng thoát sa bà, cùng sanh tịnh độ, hồng thỏa tâm Phật A-di-đà đại từ bi, bao lượt hiện thân, mà cũng chẳng cô phụ ngài văn hiến chép kinh, một phen ông tôn dốc lòng khắc bản. Phàm con ngựa nào mong được như ngựa ký, thì cũng là hạng ngựa ký. Người mong được như Nhan Uyên, thì cũng là hạng như Nhan Uyên. Tôi chưa từng biết mặt ông tôn, nếu không phải đời trước ông ta từng được Phật phó chúc, thì cũng phải là đã gọi ân sâu của họ Tống, cho nên mới thừa nguyện tái lai, cực lực lưu thông, khiến cho hữu tình hiện tại vị lai cùng được đượm nhuần pháp lợi không sót. Tốt đẹp thay, cao quý thay.